Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình nỗ lực thúc đẩy hợp tác đa phương Mekong nhân hội nghị đặc biệt Hoa Kỳ ASEAN. Phóng sự của cộng tác viên của chúng tôi gửi về từ Việt Nam. Bình luận nhan đề: câu chuyện lá cờ rách và tự do nhảy nhót trong lòng của nhà báo Trần Văn. Và sau cùng là bài học tiếng Anh, mời quý vị cùng theo dõi.
Một hội nghị trực tuyến giữa các chuyên gia Hoa Kỳ và các quốc gia liên quan đến khu vực sông Mekong vừa được tổ chức ngay trước thềm thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN nhằm thúc đẩy mối quan tâm và sự tham gia tích cực hiệu quả hơn nữa của các quốc gia khi các vấn đề về Mekong đang ngày càng ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Hội nghị trực tuyến mang tên Chủ nghĩa đa phương Mekong và Hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN do Trung tâm Simpson có trụ sở tại Washington tổ chức vào ngày 10 tháng 5, có sự tham dự của Đại diện Phái bộ Hoa Kỳ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Kate Raffles, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Bilahari Kosikan và các chuyên gia nghiên cứu cấp cao về châu Á của Thái Lan, Việt Nam, Lào và Trung tâm Stimson. Nội dung của hội nghị không chỉ bàn thảo về các vấn đề trên sông Mekong, mà quan trọng hơn là đưa ra cái nhìn toàn cảnh, thu hút sự chú ý và đề xuất các cách thức mà ASEAN với tư cách là một thể chế có thể tương tác tốt hơn với khu vực, và cách thức mà Hoa Kỳ có thể tham gia hiệu quả hơn thông qua ASEAN nhằm cải thiện kết quả hợp tác trong khu vực giữa các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong. Theo lời của Giám đốc chương trình Đông Nam Á Brian Isle của Trung tâm Stimson, phát biểu tại hội nghị, đại diện phái bộ của Hoa Kỳ nói rằng từ công việc trực tiếp với ASEAN, bà nhận thấy rằng ảnh hưởng hàng ngày của sông Mekong đối với khu vực rộng lớn hơn cũng giống như cách mà ASEAN đóng góp vào an ninh thịnh vượng thống nhất ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cũng vì vai trò rất quan trọng của tiểu vùng sông Mekong đối với hòa bình và ổn định của ASEAN, nên Hoa Kỳ đã cam kết tăng cường năng lực và khả năng phục hồi bền bỉ của khu vực này thông qua sông Mekong, để từ đó tăng cường năng lực và khả năng phục hồi bền bỉ của ASEAN. Thời gian qua, Hoa Kỳ đã có các chương trình hành động thể hiện cam kết này thông qua chương trình đối tác Mekong-Hoa Kỳ, còn gọi là MUSP, để giải quyết những thách thức chính ở Đông Nam Á, trong đó bao gồm việc cứu trợ thiên tai, quản lý và điều hành nguồn nước, các vấn đề về sức khỏe và ứng phó đại dịch, vận chuyển năng lượng, khí hậu, môi trường, bình đẳng giới, v.v. Theo lời bà Kate Raffles, việc tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực trên của Hoa Kỳ tạo điều kiện cho cả ASEAN và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phát triển, khi hỗ trợ cho các tổ chức đa phương như ASEAN và MUSP cùng hợp tác, làm việc cùng với nhau thông qua các chương trình cung cấp đào tạo kỹ thuật cho các giới chức từ tất cả các nước ASEAN. Đến nay, đã có hơn 1.700 giới chức chính phủ của ASEAN đã được đào tạo về các chủ đề từ quản lý nước cho đến kinh tế kỹ thuật số, vẫn theo lời đại diện phái bộ Mỹ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn có chương trình Mekong Connection cung cấp các khoản tài trợ nhỏ cho các tổ chức cộng đồng ở Campuchia, Thái Lan và Việt Nam nhằm khám phá các giải pháp sáng tạo cho những thách thức xuyên quốc gia. Đại diện Mỹ nói rằng, trong cam kết của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được kết nối tự do và cởi mở, ASEAN chính là trọng tâm của cam kết đó. Hội nghị đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5, được tổ chức tại thủ đô của Mỹ, nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và khối ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á, cũng như bàn thảo về cách thức mà Hoa Kỳ có thể mở rộng vai trò của mình trong việc cung cấp các giải pháp bền vững cho các thách thức khu vực như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và phát triển nguồn nhân lực. Theo lời của cựu Thứ trưởng Singapore Bilahari Kosika, việc Mỹ tổ chức hội nghị đặc biệt với ASEAN ngay vào thời điểm chiến tranh vẫn đang diễn ra ở Ukraine và khi đang đối diện với hàng loạt các thách thức toàn cầu khác, cho thấy Hoa Kỳ không hề mất tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng như dự đoán của một số người. Đề cập đến sáng kiến hạ lưu sông Mekong do chính quyền Obama khởi động và rất được hoan nghênh lúc đầu, nhưng sau đó bị sao nhãng trong nhiệm kỳ tiếp theo và chỉ được chú ý tới vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Cựu quan chức của Singapore nói rằng, điều chúng tôi cần ở Mỹ là sự chú ý nhất quán ở cấp cao, vì điều đó báo hiệu rằng Mỹ nhận ra tầm quan trọng chiến lược của sông Mekong. Ông Kosica nói thêm rằng, tiền thì rất có ích, nhưng đó không phải là vấn đề hàng đầu, mà các đối tác như Nhật Bản và Úc cũng có thể cung cấp. Tuy nhiên chỉ có Hoa Kỳ, và chỉ Hoa Kỳ mới có thể mang đến sức mạnh chiến lược đi kèm với sự chú ý nhất quán ở cấp cao. Bất chấp tầm quan trọng rất lớn của Mekong, vấn đề này trong thời gian qua đã không được quan tâm đầy đủ, thậm chí từ phía các quốc gia KLMV là bốn nước thuộc tiểu vùng sông Mekong là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, theo nhận định của các chuyên gia. Trong khi tiến sĩ Satu Limeye, giám đốc Trung tâm Đông Tây ở Washington DC và các chuyên gia khác cho rằng vấn đề Biển Đông nổi cộm và các thách thức khác trong khu vực như vấn đề đô thị hóa, giải quyết di sản chiến tranh đang chi phối sự chú ý của các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong, thì theo tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, thì nguyên nhân có thể đến từ mức độ nhận thức của các quốc gia. Ngoài ra, khái niệm tự do đi lại là một vấn đề nhạy cảm trong khu vực liên quan đến vấn đề xuyên biên giới. Chính vì vậy, theo ông, giải pháp cần phải đến từ việc vận động chính sách và hợp tác giữa các quốc gia.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Trứng gia cầm lên giá.
Từ đầu tháng 4, theo nội dung của chương trình Bình ổn thị trường năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thì các doanh nghiệp bình ổn giá trứng sẽ được tăng từ 1.500 đến 2.000 đồng tùy trọng lượng trứng, tức tăng thêm khoảng 6% cho mỗi hộp 10 quả trứng. Ông Nguyễn Văn Trung, chủ một vựa trứng gia cầm, kể:
Trời, dân nó chửi quá trời em ơi. Lên 1-2 ngàn nó chửi quá trời. Ý như kiểu là mình chặt chém người ta đó. Xong từ từ trứng nó lên giá đều đều, cái người ta cũng không có chửi nữa. Người ta quen giá thì người ta cũng không có chửi nữa. Từ nguồn nó lên chứ mình cũng đâu có lên được. Mình thì lúc nào mình lời mình chỉ cố định 2-3 ngàn vị thôi.
Giá trứng bán ở chợ được tiểu thương phân định theo kích cỡ trứng để ra mức giá khác nhau tùy nhu cầu người mua. Bà Trịnh Thị Nga, một hàng trứng ở chợ Trương Minh Giảng, cho biết:
Cũng như là người ta lấy về, người ta lựa cái đầu tiên cho mình, thì mình lại chịu cái giá cao. Đó. Nhưng mà mối cô ở đây là người ta chịu ăn trứng lớn, mà trứng mình cũng là trứng ngon nữa, ông nha, người ta mua của mình.
Trứng gia cầm là mặt hàng được bày bán với số lượng luôn đầy ắp các chủng loại để người dân thoải mái lựa chọn. Trứng có thể được đóng vỉ theo đơn vị chục quả. Trong lần điều chỉnh tăng giá này thì thịt heo, một thực phẩm phổ biến không kém trứng gia cầm, vẫn được duy trì theo mức giá của hồi tháng 3. Bà Nguyễn Thị Hường, người mua bán ve chai, nói:
Trứng là cái món là rẻ nhất rồi, bây giờ cái món nào nữa đâu rẻ. Nó lên giá, ví dụ như cho 30 ngàn hộp, cho 30 ngàn chục rồi đó cũng được. Chứ đâu, ví dụ như thịt đồ, hải sản đồ đâu, mình không có đủ tiền mình ăn thôi. Chứ còn trứng là nó dụ như nó lên, chứ mà nó lên đáng cỡ, mình cũng đủ túi tiền của mình.
Theo quan sát thì từ hồi dịch giả đến nay, người dân bắt đầu thường mua trứng gia cầm về nhà dự trữ nhiều hơn. Bà Trịnh Thị Nga nhận xét:
Từ cái bữa dị tới giờ, bây giờ ai vô cũng cầm trứng hết trơn, tại cái món trứng là nó rẻ. Người nào cũng 29 gà, 29 vị, người ta cầm, ta xách cái bao đi ngang qua á. Chủ yếu hồi xưa người ta mua 5-9 này kia thôi, 5-6 cái người ta về ta ăn thôi, mà bây giờ người ta mua người ta ở trong nhà vậy đó, nó ăn giờ nào ăn, nó dễ ăn.
Trứng gia cầm là món chế biến đơn giản và cũng vừa túi tiền cho bữa cơm gia đình của người lao động bình dân. Bà Nguyễn Thị Hường kể:
Ví dụ như có bữa trứng ăn thay đổi, ví dụ như trứng, có bữa trứng, có bữa rau, chứ tùy theo chứ biết đâu. Ví dụ như cứ ngày là được 2 quả, 3 quả. Chứ còn rau rồi tùy theo chứ, ví dụ như cá rồi ăn cũng xen kẽ thôi. Chứ mà ví dụ như đâu có cái tùy theo túi tiền của mình chứ, đâu có ăn ái được.
Giá cả cho bữa ăn gia đình trong những ngày này với người dân nơi đô thị còn là nỗi lo đi kèm của chuyện một khi giá trứng gia cầm tăng thì các món chế biến từ nguyên liệu trứng rồi cũng sẽ tăng theo, trong lúc buôn bán ở chợ thì đang ế ẩm.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Hội chợ trò chơi ở thủ đô nước Mỹ.
Xuân về, một khu hội chợ trò chơi lại được dựng lên ở ngoại ô thủ đô Washington. Hàng nghìn gia đình tìm tới đây vui chơi mỗi ngày, bất kể là cuối tuần hay ngày thường. Tới với thiên đường trò chơi đầy màu sắc này, các em nhỏ có thể tham gia vào đủ mọi loại trò chơi mà không dễ tìm được ở đâu khác ngoài những hội chợ lưu động như thế này. Vì thế mà các bậc phụ huynh cũng thường không bỏ qua cơ hội để đưa con em tới vui chơi, tận hưởng những giờ phút thực sự sôi động, đầy màu sắc và vui vẻ. Đi những cái lễ hội mà với rất nhiều trò chơi như thế này thực tế là một sở thích của những gia đình người Mỹ, đặc biệt là trong dịp mùa xuân và mùa thu khi thời tiết ấm áp và mát mẻ, không quá nóng cũng như là không quá lạnh. Những cái đơn vị tổ chức các cái lễ hội trò chơi như thế này thì thường là di động, tức là họ di chuyển những cái chương trình lễ hội của họ từ tiểu bang này sang tiểu bang khác và các vùng đô thị này sang các vùng đô thị khác để phục vụ các cộng đồng dân cư khác nhau vòng quanh khắp nước Mỹ. Không chỉ có trẻ em mà cả thanh niên và các phụ huynh cũng đều có thể tìm cho mình những trò chơi phù hợp. Các bạn thanh niên có thể tham gia vào những trò chơi mạo hiểm, đòi hỏi sức chịu đựng cao như thế này. Còn các bậc phụ huynh lớn tuổi hơn thì có thể tham gia vào những chương trình vui chơi có thưởng nhẹ nhàng, đòi hỏi sự khéo léo để chiến thắng và đem về những phần quà nhỏ nhỏ cho con cái trong nhà. Mùa xuân là một trong hai dịp trong năm mà các chương trình hội chợ trò chơi ghé qua khu vực thủ đô nước Mỹ. Do là khu vực có đời sống tinh thần rất là phong phú với rất nhiều chương trình lễ hội văn hóa khác nhau, nên khu vực thủ đô Washington DC cũng thường chỉ đón những chương trình lễ hội trò chơi như thế này vào hai dịp cuối xuân và cuối thu. Đây cũng là thời điểm mà thời tiết đẹp nhất trong năm ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Tuy vậy thì những chương trình lễ hội trò chơi như thế này ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng thường chỉ kéo dài khoảng 10 ngày thay vì kéo dài từ 1 cho tới 2 tháng như ở các tiểu bang thưa dân hơn. Thường thì các gia đình sẽ phải tiêu tốn từ vài chục cho tới trên dưới $200 tùy theo sự đa dạng của các trò chơi và họ muốn tham gia nhiều hay ít. Nhưng trong một buổi chiều cuối tuần nắng ấm, hòa mình trong không gian sôi động của hội chợ, giải trí và vận động với các trò chơi ngoài trời là một lựa chọn của nhiều gia đình. Sau lễ hội đầu xuân, rất nhiều trẻ nhỏ sẽ lại mong chờ tới dịp cuối hè đầu thu khi các chương trình hội chợ trò chơi quay lại phục vụ các gia đình trước khi các em bước vào một năm học mới.
Câu chuyện lá cờ rách và tự do nhảy nhót trong lòng. Bất kể cuối cùng giới hữu trách quyết định như thế nào đối với việc trưng bày các bức họa của Mai Duy Minh về Điện Biên Phủ, thì quyết định tạm hoãn mở cửa cuộc triển lãm này hôm 7 tháng 5 năm 2022 vẫn là ví dụ minh họa hết sức sinh động về màu sắc, diện mạo của tự do dân chủ và thăng tiến nhân quyền tại Việt Nam. Mai Duy Minh từng được giới thiệu như một họa sĩ dám bỏ ra 10 năm để chuẩn bị cho cuộc triển lãm vừa kể. Ngoài hai họa phẩm chính là Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mai Duy Minh dự định trưng bày 86 họa phẩm khác cùng chủ đề trong 2 tuần tại nhà bảo tàng của Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Báo chí Việt Nam cho biết, Mai Duy Minh đã xin giấy phép triển lãm theo quy định hiện hành. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã tổ chức thẩm định và đã cấp giấy phép tổ chức trưng bày từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, chỉ ít phút trước giờ Mai Duy Minh mở cửa đón khách, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội yêu cầu tạm dừng triển lãm. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội giải thích, sở dĩ cơ quan này phủ nhận chính họ vì có một số thông tin cho rằng một số bức tranh dễ gây hiểu lầm nên cần thành lập hội đồng thẩm định lại. Việc tổ chức thẩm định lại và công bố quyết định của hội đồng thẩm định lại được hứa là sẽ diễn ra trong một thời gian gần nhất có thể. Còn ông Nguyễn Đỗ Bảo, một trong những thành viên của Hội đồng Duyệt Triển lãm của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, từng thẩm định các họa phẩm của Mai Duy Minh trước khi Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cấp giấy phép cho Mai Duy Minh triển lãm tại Nhà Bảo tàng Mỹ thuật thuộc Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, giải thích cặn kẽ hơn. Lý do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội hành xử bất nhất như vậy vì sáng ngày 7 tháng 5 năm 2022, vài tiếng trước giờ khai mạc, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam có văn bản yêu cầu xem xét lại triển lãm của Mai Duy Minh bởi lá cờ trong bức họa Điện Biên Phủ rách quá và bộ đội trong bức họa này không đẹp. Ông Bảo không thèm giấu giếm sự bất bình đối với Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm vì yêu cầu tạm dừng triển lãm mà không chỉ ra sai ở chỗ nào và như thế là thiếu trách nhiệm. Riêng chuyện cờ rách nhiều quá và bộ đội không đẹp thì bảo không có vấn đề cũng được, mà bảo có vấn đề thì cũng được. Trong sự kiện này có vài điểm đáng chú ý. Sáng ngày 7 tháng 5 năm 2022, trước khi Mai Duy Minh mở cửa triển lãm đón khách, một số cơ quan truyền thông đã giới thiệu cuộc triển lãm này kèm nhận định của một số nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật. Họ xem lá cờ rách và bộ đội không đẹp trong quả phẩm Điện Biên Phủ là những yếu tố vừa mới vừa đắt. Chẳng hạn, ông Vũ Duy Thông làm việc tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chuyên nghiên cứu phê bình mỹ thuật, bảo với tờ Tuổi Trẻ, hình tượng người lính phất lá cờ bị rách vì bom đạn, những người nông dân gầy gò, hình thể nhúm đầy khói súng rất khác với những hình tượng vạm vỡ, cường tráng được ca ngợi trước đây. Có thể viên chức hữu trách nào đó ở Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cảm thấy ngứa mắt, ngứa tai sau khi tình cờ đọc được những nhận định như thế, nên lập tức soạn văn bản gửi cho Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội yêu cầu Mai Duy Minh tạm dừng mở cửa triển lãm để tổ chức thẩm định lại những yếu tố mới được khen là vừa đắt vừa mới ấy. Mai Duy Minh vốn chỉ có một họa phẩm Điện Biên Phủ để trưng bày trong cuộc triển lãm dự kiến sẽ đón khách hôm 7 tháng 5. Chắc chắn không có văn bản pháp quy nào định lượng về tỷ lệ quốc kỳ được phép rách trong lĩnh vực mỹ thuật, nên với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, họa phẩm này không có vấn đề, nhưng với Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thì có. Đến giờ, sáng tác, sáng tạo trong văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung tại Việt Nam vẫn thế. Tốt, xấu, hay, dở, thành bại không phụ thuộc vào khả năng của văn nghệ sĩ cũng như nhận thức, mức độ cảm thụ của công chúng, mà lệ thuộc vào trình độ, thành ý của một số cá nhân có quyền xem xét, phê duyệt. Chẳng riêng văn nghệ sĩ buộc phải lệ thuộc vào một số cá nhân như thế, mà ngay cả công chúng cũng chỉ có thể thưởng thức nếu những cá nhân ấy cho phép được giới thiệu, được phổ biến. Đâu phải tự nhiên mà thỉnh thoảng lại có chuyện trên cho, dưới không cho hay ngược lại, hoặc nơi này bật đèn xanh, nơi kia mở đèn đỏ.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh, Words and Idioms.
Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit. Có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, Sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.